Thánh Phaolô có phải là một nhà thần học hệ thống không? Quý bạn thính giả thân mến, trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô đã là thần học gia có thứ ngôn ngữ dễ nhận diện nhất, bởi vì thánh nhân đã cố gắng dùng lại các ý niệm thần học của truyền thống Kinh Thánh, truyền thống Do Thái giáo và truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi để diễn tả thực tại lòng tin Kitô và trao ban cho chúng một ý nghĩa mới và một nội dung thần học sâu sắc hơn. Các phạm trù thần học đa diện được Thánh Phaolô đề cập tới có thể cho chúng ta cảm tưởng Ngài là một thần học gia hệ thống. Nhưng thật ra không phải vậy. Phaolô đã không có ý đưa ra một cái nhìn thần học tổng quát và thống nhất. Thánh nhân cũng không muốn xây dựng một tổng luận thần học. Thật ra có một vài học giả đã gán cho Thánh Phaolô ý tưởng này. Nhưng ngày nay, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước không chấp nhận sự gán ghép nói trên. Lý do là vì Thánh Phaolô đã không bao giờ đương đầu giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan tới thực tại của đức tin Kitô. Ngay cả trong thư gửi giáo đoàn Roma mà chúng ta có thể coi là khảo luận đúc kết các vấn đề thần học đặc sắc nhất, Thánh Phaolô cũng đã không đưa ra một tổng luận thần học nhằm duyệt xét toàn bộ các vấn đề đức tin. Trái lại, Phaolô đã chỉ chú ý tới các trường hợp cụ thể của các giáo đoàn thời đó và giải quyết các khó khăn mà tín hữu giáo hội thời khai sinh gặp phải trong môi trường sống cụ thể thường ngày của họ. Chúng ta có thể định nghĩa thần học của Thánh Phaolô là loại thần học thực dụng hay thần học áp dụng vào môi trường mục vụ. Và như thế nó luôn luôn là một suy tư thần học phiến diện liên quan tới một lĩnh vực nào đó hay một số lĩnh vực nào đó, chứ không phải bao quát toàn bộ. Bằng chứng là Thánh Phaolô đã lấy lại một số đề tài hay tư tưởng đã được nói tới, nhưng khai triển sâu hơn và mở rộng vấn đề cho một viễn tượng mới. Có hai lý do giải thích cho sự kiện này. Thứ nhất, Thánh Phaolô được môi trường bên ngoài thúc đẩy. Các kinh nghiệm mới và nhiều tiếp xúc trên con đường truyền giáo khiến thánh nhân tìm hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa địa phương bằng cách khai triển thêm các đề tài thần học từng rao giảng cho tới lúc đó. Thứ hai, thánh nhân cảm thấy nhu cầu cá nhân cần phải đào sâu hơn nội dung lòng tin Kitô của mình để có thể rao truyền nó một cách hữu hiệu hơn. Điển hình là vấn đề sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nếu so sánh những gì thánh nhân đã nói với tín hữu các cộng đoàn theo thứ tự thời gian, chúng ta sẽ nhận ra có sự biến chuyển cả phẩm lẫn lượng trong giáo lý về sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã đề cập tới vấn đề sống lại lần đầu tiên trong chương 4 câu 14-18, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Phaolô tới rao giảng tin mừng tại Thessalonica hồi năm 50, tức trong chuyến truyền giáo thứ hai. Nhưng công tác truyền giáo và thành lập cộng đoàn Kitô chưa kéo dài được bao lâu, thì thánh nhân gặp sức chống đối của cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây và phải vội vã xa rời các tín hữu. Do đó, Phaolô viết thư củng cố đức tin của họ và giảng giải giáo lý thêm cho họ, trong đó có vấn đề niềm tin vào sự sống lại của Chúa Kitô. Khi hay biết có một số tín hữu trong cộng đoàn buồn sầu đến như thất vọng vì có thân nhân qua đời, Thánh Phaolô đã an ủi họ và khẳng định với họ mấy điểm nòng cốt sau đây. Cũng như Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì các tín hữu đã qua đời cũng sẽ được sống lại với Chúa như thế. Giáo lý do Chúa Giêsu truyền lại cho biết, khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm, các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại trước, rồi tới phiên các tín hữu còn sống sẽ được cất nhắc lên để gặp gỡ Chúa trên trời và sống mãi với Chúa. Vấn đề kẻ chết sống lại sẽ được Thánh Phaolô đề cập tới lần thứ hai trong chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ở đây niềm tin vào sự sống lại được khai triển rộng rãi thành ba phần. Trong phần đầu, Phaolô trình bày tin mừng liên quan tới sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô như thánh nhân đã nhận được từ truyền thống của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi của mọi người. Ngài đã chịu mai táng và ngày thứ ba đã phục sinh theo lời thánh kinh. Tiếp đến, Chúa Kitô phục sinh đã tỏ hiện ra cho Kê-pha, rồi cho 12 tông đồ, rồi Ngài đã hiện ra với hơn 500 tín hữu cùng một lần. Khi Thánh Phaolô viết thư này cho tín hữu Corinto, tức vào năm 56, đa số các anh chị em này vẫn còn sống. Và sau cùng Chúa Kitô phục sinh cũng đã hiện ra với Phaolô, là người bé mọn nhất trong các tông đồ và không xứng đáng mang danh hiệu ấy, vì Phaolô đã bắt bớ giáo hội Chúa. Nhưng Phaolô đã không để cho ơn Thánh Chúa qua đi vô ích, trái lại đã tận dụng ơn Thánh ấy để sinh lợi cho chính mình và cho người khác. Nghĩa là ở đây, Phaolô lợi dụng dịp loan báo tin mừng phục sinh cho tín hữu để kê khai các nhân chứng đã được tận mắt trông thấy Chúa Kitô phục sinh, đồng thời cũng là để nhắc lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Kitô phục sinh. Trong phần 2 chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô dựa trên niềm tin của xác tín vào sự phục sinh trên đây của Chúa Kitô để trả lời cho những tín hữu tuyên bố họ không tin vào sự sống lại của người chết. Thánh nhân dùng chính khẳng định này của họ để làm tiền đề cho lý luận của mình. Nếu không có sự sống lại, thì Chúa Kitô cũng đã không thể sống lại được. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì các tông đồ là những người làm chứng gian và rao giảng điều dối trá. Và như thế, lòng tin của các tín hữu cũng trở thành hư không vì họ đã nghe lời phỉnh gạt và tin theo một điều hão huyền. Mà nếu Chúa Kitô đã không sống lại thực, thì những kẻ đã chết chắc chắn là phải hư mất, và mọi Kitô hữu đã đặt tin tưởng và hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô trong đời này sẽ là những kẻ khốn nạn đáng thương nhất trần gian. Nhưng không, Chúa Kitô đã phục sinh và trở thành trưởng tử của đoàn ngũ những người sống lại. Do đó, nếu vì Adam mà họ phải chết, thì giờ đây nhờ Chúa Kitô họ sẽ được sống, mỗi người trong thứ bậc của mình. Sau khi quang lâm, Chúa Kitô sẽ hủy diệt mọi quyền lực, kể cả cái chết, và thống trị mọi vật mọi loài. Lúc đó sẽ là ngày sau hết. Và Chúa Kitô sẽ trình diện trước mặt Thiên Chúa Cha để tuyên bố Ngài đã hoàn thành sứ mạng cứu thế mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Cũng nhân dịp nói về sự sống lại của người chết, Thánh Phaolô đề cập tới một thói quen lạ. Đó là thói quen lãnh nhận bí tích rửa tội cho người chết. Phaolô không lên án cũng không tán thành thói quen này, nhưng chỉ dùng nó cho lý luận của mình. Lịch sử các nhóm lạc giáo có nói tới bí tích rửa tội đại diện. Người còn sống nhận bí tích rửa tội đại diện cho người chết. Làm như thế, hình như họ tin rằng ông bà tổ tiên của họ đã qua đời không được rửa tội, cũng tham dự vào ơn ích của bí tích rửa tội mà giờ đây họ nhận lãnh thay cho các vị. Cũng chính vì tin vào Chúa Kitô phục sinh và sự sống lại, nên Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài liều mạng xông pha hiểm nguy mọi ngày, mà không sợ phải chiến đấu với thú dữ tại thành Ê-phê-sô. Trong phần 3 của chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tìm cách trả lời cho vấn nạn liên quan tới thân xác của những tín hữu được sống lại. Thánh nhân dùng một hình ảnh tuyệt đẹp để so sánh thân xác phục sinh được hoàn toàn biến đổi, có sự sống thiên quốc thần thiêng vinh quang vĩnh cửu, với thân xác yếu hèn phải chết và rữa nát của con người trần gian. Đó là hình ảnh hạt giống biến thành cây. Và Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết dùng các sự thật ấy để khuyên nhủ và an ủi nhau. Trong chương 5 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Phaolô thuyết phục tín hữu đừng sợ hãi trước cái chết, vì nó chỉ là cánh cửa dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Trước đó, vào cuối chương 4, Thánh nhân khẳng định với tín hữu rằng con người thân xác bên ngoài càng đi tới sự hủy diệt của nó, thì con người bên trong càng được canh tân. Các khổ đau bây giờ mau qua, và chúng sửa soạn cho tín hữu hưởng sự vinh quang bất diệt. Bởi vì đích tới của cuộc sống con người không phải là điều có thể trông thấy được, mà là thực tại con người không trông thấy. Những gì con người có thể trông thấy thì tạm bợ, điều con người không trông thấy mới vĩnh cửu. Trong chương 5, Thánh nhân tiếp tục khai tưởng tư tưởng trên đây qua hình ảnh cuộc sống trên trần gian này như là một căn lều tạm bợ, dễ bị hủy diệt. Nhưng cuộc sống mai sau mới là tòa nhà xây vững chắc. Trong thời gian phải sống trong căn lều tạm bợ mong manh này, tín hữu rên xiết ước mong được căn nhà thiên quốc trùm lên trên căn lều hay hư nát này. Dĩ nhiên, sự sống luôn luôn là ơn Thiên Chúa ban, nên tín hữu không muốn và không được cởi bỏ nó trong nghĩa tự hủy hoại chính mình. Nhưng họ muốn mặc y phục cuộc sống vĩnh cửu lên trên y phục cuộc sống hư nát, để cho cái phải chết bị sự sống nuốt chửng. Và Thiên Chúa, đấng tạo thành con người cho tương lai rạng ngời ấy, trao ban bảo chứng thần linh cho tín hữu. Cũng chính vì thế, cho dù đang phải sống trong thân xác này, tức là ở bên ngoài tòa nhà cuộc sống thiên quốc vĩnh cửu, tín hữu vẫn hy vọng tin tưởng, luôn quy hướng về cuộc sống mai sau và cố gắng sống đẹp lòng Thiên Chúa. Vì mọi người đều phải ra trước tòa Chúa phán xét để lãnh nhận phần thưởng hay án phạt về mọi sự đã làm trong cuộc sống thân xác trên trần gian này. Trong phần 2 của chương 5, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng Chúa Kitô đã chết để đền bù tội lỗi thay cho tất cả mọi người, để mọi người sống không sống cho chính mình nữa, nhưng là sống vì Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, là đấng đã chết và sống lại cho họ, để hòa giải họ với Thiên Chúa Cha. Và các tông đồ là các thừa tác viên và sứ giả của tin mừng phục sinh và hòa giải ấy. Đây cũng là lý do khiến Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe rằng, đối với thánh nhân, sống chính là Chúa Kitô và chết đi là một mối lợi lớn. Thánh nhân chỉ muốn chết để được kết hiệp với Chúa Kitô. Nhưng nếu sự hiện diện và công việc của Ngài trên trần gian này còn ích lợi cho tín hữu, thì Ngài sẽ ở lại để giúp họ trưởng thành trong đức tin. Và Phaolô khuyên mọi người hãy luôn hướng về đích tới của con đường đời là cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Thí dụ trên đây cho thấy Thánh Phaolô đã khai triển cùng một đề tài thần học và giáo lý về sự phục sinh trong nhiều trường hợp khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cụ thể khác nhau của tín hữu. Thank you.